Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 9 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tiếp tục gia hạn tạm giam không xét xử ông Lưu Văn Vịnh.
Cộng đồng người Việt tại Mỹ giúp nạn nhân bão Harvey.
Tổng thống Putin tuyên bố tình hình Bắc Triều Tiên bên bờ vực biến thành xung đột.
Hành khách Việt Nam bị chặn tại Singapore vì vận chuyển sừng tê giác.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tin cho hay Tổng thống Donald Trump sắp tới đây sẽ đề cử giáo sư Đại học Georgetown Victor Cha vào chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Bổ nhiệm một chuyên gia có uy tín về các vấn đề Bắc Triều Tiên như vậy sẽ lấp đầy một vị trí ngoại giao quan trọng cần thiết để quản lý những bất đồng đáng kể giữa Washington và Seoul về cách đối phó với các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa ngày càng khiêu khích hơn của Bắc Triều Tiên. Ông Victor Cha, người Mỹ gốc Triều Tiên, là giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á của Đại học Georgetown, kiêm giám đốc đặc trách nghiên cứu các vấn đề Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Ông từng là phó trưởng đoàn Mỹ tại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Giáo sư Cha là tác giả của nhiều đầu sách phân tích tình hình an ninh châu Á như quyển The Impossible State, North Korea Past and Future, xuất bản năm 2012. Ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 4 năm nay, ông Cha bày tỏ quan ngại về sự ủng hộ ngày càng tăng ở Hàn Quốc cho nỗ lực theo đuổi cách tiếp cận hòa giải hơn với Bắc Triều Tiên bằng viện trợ và các biện pháp khích lệ kinh tế nhằm giảm căng thẳng và ngăn ngừa xung đột. Ông nói,
tôi nghĩ rằng chính sách hòa giải mời gọi Bắc Triều Tiên tham gia không hoàn toàn sai lầm, nhưng bây giờ không phải lúc.
Nếu được bổ nhiệm vào chức đại sứ Hoa Kỳ ở Seoul, quan điểm của ông Cha hoài nghi chính sách hòa giải và khích lệ để đối phó với Bắc Triều Tiên có thể đẩy ông vào thế mâu thuẫn với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người vẫn ủng hộ một chính sách song song, vừa mạnh mẽ hậu thuẫn các biện pháp trừng phạt, vừa tăng cường nỗ lực hòa giải và khích lệ đối với Bắc Triều Tiên. Chính quyền của ông Moon đã tìm cách làm giảm nhẹ những sự khác biệt tiềm tàng với chiến lược tăng áp lực tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó cần áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế gắt gao để buộc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phải ngồi vào bàn đàm phán về việc phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Tổng thống Moon nói áp lực không mà thôi, không răn đe được Bắc Triều Tiên. Một số giới chức chính quyền ở Seoul đã lên tiếng ủng hộ chiến lược giảm áp lực kinh tế bằng cách mở lại khu công nghiệp Kaesong, một dự án phát triển kinh tế chung giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, nơi mà các công ty Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho họ. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đóng cửa khu Kaesong hồi năm 2016, dựa trên lập luận rằng tiền dành cho các công nhân đã bị trưng dụng và chi vào các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Sau khi gặp gỡ ông Moon hồi đầu tháng 8 trong khuôn khổ một chuyến đi thăm Hàn Quốc của một phái đoàn Quốc hội Mỹ, dân biểu đảng Dân Chủ Carolyn Maloney, đại diện bang New York, cho hay Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng ủng hộ việc mở lại khu công nghiệp Kaesong như một cử chỉ nhân đạo. Nhưng cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn bác bỏ mọi đề nghị đối thoại và hợp tác. Dân biểu Maloney nói,
ông Moon nhắc đến đề nghị mở lại khu công nghiệp Kaesong như một vấn đề nhân đạo. Liệu ông có ủng hộ và đẩy mạnh đề xuất đó hay không? Ông cho biết đã giang cánh tay mời gọi Bình Nhưỡng đàm phán, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.
Hồi tháng 4, giáo sư Victor Cha nói mở lại khu công nghiệp Kaesong là không khôn ngoan, có thể gây chia rẽ với Hoa Kỳ và thậm chí với cả Trung Quốc, là nước ủng hộ các biện pháp trừng phạt gắt gao hơn đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Cha chia sẻ quan ngại của nhà lãnh đạo Hàn Quốc rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhắm vào Bắc Triều Tiên sẽ có hệ quả thảm khốc và có nguy cơ dẫn đến chiến tranh làm hàng triệu người thiệt mạng. Về vấn đề thực thi các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc, ông Victor Cha mạnh mẽ ủng hộ lập trường của chính phủ Trump, cho rằng Bắc Kinh nên gánh vác trách nhiệm kiềm chế đồng minh của mình ở Bình Nhưỡng. Trong cuộc điều trần trước Quốc hội vào tháng 4 vừa rồi, ông Victor Cha nói,
Trung Quốc chắc chắn là một phần của giải pháp nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc cũng có thể là một phần của vấn đề.
gần 90% hoạt động thương mại của Bắc Triều Tiên diễn ra dọc theo biên giới với Trung Quốc. Sau khi đồng ý hợp tác với Bắc Kinh hồi tháng 3 để tăng áp lực với Bắc Triều Tiên, chính quyền Trump hồi tháng 7 bày tỏ thất vọng về tình trạng các biện pháp trừng phạt không được thực thi. Tin cho hay Bắc Kinh lo ngại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt có thể gây bất ổn ở vùng biên giới nước họ, dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Kim Jong-un, và như thế các đồng minh của Mỹ sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc nhiều lần kêu gọi tất cả các bên hãy tự chế và ngồi xuống bàn đàm phán, đề nghị các chương trình hỗ trợ kinh tế và bảo đảm an ninh cho Bắc Triều Tiên để đánh đổi việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Viết trên tờ The Washington Post hồi tháng 7, ông Victor Cha kêu gọi Bắc Kinh đóng vai trò lãnh đạo để đảm bảo sự tuân thủ của Bắc Triều Tiên bằng cách gắn liền thương mại với việc hủy bỏ chương trình hạt nhân. Ông Cha viết, thương mại về cơ bản là những khoản giải ngân của Trung Quốc cho Bình Nhưỡng, cùng với các đảm bảo về an ninh để đánh đổi những giới hạn trong chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc không chỉ trả tiền để cung cấp than cho Bắc Triều Tiên, mà còn trả tiền để nước này tuân thủ thỏa thuận. Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã trả cho Bắc Triều Tiên hơn nửa tỷ đô la tiền hỗ trợ năng lượng cho miền Bắc dựa trên những thỏa thuận nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Thỏa thuận đó cuối cùng đã tan vỡ. Theo ông Cha, bây giờ là lúc Trung Quốc phải giữ lời cam kết. Nếu không, sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt phụ trội của Hoa Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1 tháng 9 cảnh báo rằng tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đang bên bờ vực để trở thành một cuộc xung đột quy mô lớn. Ông nói sẽ là một sai lầm nếu tìm cách tăng áp lực với Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa hạt nhân của nước này. Theo dự kiến, ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước BRICS ở Trung Quốc vào tuần tới. BRICS là khối bao gồm 5 nền kinh tế lớn mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trong một bài báo đăng trên trang web của Điện Kremlin trước chuyến đi, ông Putin cho biết ông ủng hộ các cuộc đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông Putin viết, điều thiết yếu là giải quyết các vấn đề của khu vực thông qua đối thoại trực tiếp, bao gồm tất cả các bên mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để mở các cuộc đàm phán đó. Ông viết tiếp, khiêu khích, áp lực, dùng những lời lẽ hùng hăng hiếu chiến là con đường dẫn đến bế tắc. Nhà lãnh đạo Nga nói, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã xấu đi đến mức bây giờ nó đang đứng trước nguy cơ rơi xuống vực của một cuộc xung đột quy mô lớn. Bắc Triều Tiên trong thời gian qua đã dồn nỗ lực để phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ. Và gần đây, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ phóng tên lửa địa đối địa tới gần đảo Guam, lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng coi các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc như một động thái nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng nhắm vào họ. Do đó, đã liên tục leo thang cuộc đối đầu với Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ bằng cách bắn một tên lửa tầm trung bay ngang qua Nhật Bản.
Việt Nam đã lên án hành động bắn tên lửa đạn đạo mới đây nhất của Bắc Triều Tiên và kêu gọi các bên tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào ngày 29 tháng 8, Bắc Triều Tiên đã phóng một phi đạn đạn đạo bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương. Vụ phóng tên lửa này đã bị Nhật và Mỹ phản ứng mạnh mẽ trong khi Trung Quốc phản đối có chừng mực. Khi được hỏi về hành động này của Bắc Triều Tiên trong buổi họp báo thường kỳ hôm 31 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói nước này quan ngại sâu sắc và mô tả hành động này vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có những hành động mang tính xây dựng thiết thực, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới, bà Hằng nói. Đây là lần thứ 5 trong năm 2017 Việt Nam bày tỏ quan ngại sau khi Bắc Triều Tiên thử tên lửa. Các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào tháng 2, tháng 3, tháng 5 và đầu tháng 8 năm nay đều khiến Việt Nam có phản ứng tương tự. Mặc dù gần gũi về mặt ý thức hệ, quan hệ giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng đã từng trải qua nhiều sóng gió, Bắc Triều Tiên từng kịch liệt phản đối Việt Nam hòa đàm với Mỹ và hành động của Việt Nam đưa quân vào Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot, cũng như việc Hà Nội xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc. Tuy nhiên, gần đây, quan hệ hai nước đã cải thiện nhiều và lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm viếng lẫn nhau. Các nhà quan sát cho rằng nếu Bắc Triều Tiên đi theo con đường cải cách kinh tế thì Việt Nam có thể là hình mẫu để họ học hỏi. Do đó, việc Việt Nam có tầm ảnh hưởng với Bắc Triều Tiên có thể giúp Hà Nội nâng vị thế ngoại giao của mình đối với Washington, trong lúc Hà Nội đang cần sự ủng hộ của Washington để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Hồi tháng 5 năm 2016, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã ra tuyên bố khen ngợi sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực thi lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Sự chỉ trích Bắc Triều Tiên của Việt Nam lúc đó xảy ra đồng thời với quyết định của Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gọi hành động này của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có. Về phần mình, Trung Quốc, quốc gia nắm giữ chìa khóa trong việc kiềm chế Bắc Triều Tiên, đã tránh dùng những lời lẽ mạnh mẽ để chỉ trích Bắc Triều Tiên trong khi kêu gọi tất cả các bên phải kiềm chế và giữ bình tĩnh. Trung Quốc phản đối hành động Bắc Triều Tiên phóng tên lửa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trả lời hôm 29 tháng 8 khi được hỏi liệu Bắc Triều Tiên có nên bị đặc biệt lên án hay không. Bà Hoa cũng dành lời chỉ trích cho các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên vì cho rằng chính các nước này đã tạo ra vòng luẩn quẩn của các vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên và tập trận của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản liên miên. Bà chỉ trích các nước này là tập trung quá mức vào các biện pháp trừng phạt, trong khi không hề có nỗ lực tạo điều kiện và hoàn cảnh cần thiết để nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam tiếp tục gia hạn thời gian tạm giam đối với nhà tranh đấu nhân quyền Lưu Văn Dịnh, dù hơn 10 tháng qua, gia đình và luật sư vẫn chưa gặp ông. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Dịnh, cho VOA biết.
Hôm vừa rồi, bên Viện Kiểm sát là họ mới gửi cho tôi cái thư trả lời về cái đơn tôi xin cung cấp cái thông tin á. Thì họ gửi thư trả lời là anh Bình Niêu này gia hạn đợt 2 đến hết ngày 31 tháng 10.
Hôm 28 tháng 8, bà Thập có đến trại giam Chí Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh để gửi đầu cho chồng, nhưng vẫn không được gặp ông Dịnh, dù bà đã nhiều lần làm đơn xin gặp chồng.
Trong cái thời gian này thì họ không cho gặp mặt vì có làm đơn yêu cầu được gặp mặt, nhưng mà họ cứ nói viện lý do là trong cái thời gian điều tra nên là chưa kết thúc án nên là gia đình chưa được gặp mặt.
Ngoài ra, trong một thông báo gửi cho gia đình ký ngày 18 tháng 8, cơ quan này nói sẽ không cung cấp các văn bản tố tụng về việc tạm giam đối với ông Dịnh cho bà Thập vì bà không thuộc trường hợp được cung cấp. Thời gian điều tra lần thứ nhất đối với ông Lưu Văn Dịnh kết thúc vào ngày 3 tháng 7 vừa qua. Với quyết định gia hạn điều tra lần thứ hai, nhà hoạt động Lưu Văn Dịnh sẽ bị biệt giam ít nhất cho đến cuối tháng 10. Chắc chắn trong thời gian này, ông Dịnh cũng không được gặp gia đình cũng như luật sư. Bà Thập nói rằng việc chính quyền bắt chồng bà là vô lý.
Thật ra tôi thấy là cái lệnh bắt đấy thì nó có một cái lệnh bắt vô cớ quá vì nó không có một cái lý do gì, mà trong khi đó chồng tôi thì chưa có một lập một cái hội nhóm gì cả mà giờ họ vu cho là một cái tội âm mưu lật đổ chế độ nhà nước thì nó cũng quá hoang đường, nó không có thực tế. Thì tôi thấy là họ vu và họ đặt khống chế trong cái thời gian này là quá chi là khôn lý.
Ông Dịnh được biết đến như là một trong những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, ông viết blog trên Facebook với bút danh Vịnh Lưu. Vào hồi tháng 7 năm ngoái, trên mạng xuất hiện tin nói rằng ông Dịnh đã tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực cho nhân dân và phải trưng cầu dân ý đối với các vấn đề hệ trọng quốc gia. Ông Lưu Văn Dịnh, 49 tuổi, bị bắt tại Tư Gia vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Chính quyền Việt Nam cho rằng ông là người sáng lập tổ chức có tên Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết. Cùng vụ có vài người khác bị bắt với ông Lưu, trong đó có ông Nguyễn Văn Đức Độ. Các cộng đồng người Việt, các cơ sở tôn giáo và những thiện nguyện viên đang hỗ trợ hữu hiệu việc cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại bang Texas. Họ không chỉ giúp người Việt mà còn giúp các gia đình bản xứ gặp nạn. Ông Nhất Nguyên, một thành viên tham gia cứu trợ, và là cựu phó chủ tịch cộng đồng người Việt tại Houston cho VOA biết các hoạt động cứu trợ tại bang Texas.
Thì cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận phối hợp với văn phòng nghị viên của bác sĩ Lê Minh Đức cũng thành lập một cái bang cứu trợ. Ngoài ra thì còn có như các chùa, các nhà thờ cũng đều có những cái tổ chức cứu trợ, như chùa Liên Hoa hay là cộng đồng Việt Nam, tất cả đều đã có những cái chương trình rất là hữu hiệu. Có một số anh chị em thiện nguyện họ tự động họ đứng ra phát động nhóm từ Dallas xuống, hay là một số từ Austin tới, họ sẽ cung cấp họ góp tiền nhau để họ nấu. Thật ra là nhiều cái tổ chức khác nữa, đó là cái tinh thần của người Việt mình cũng rất là quý.
Linh mục Francis Vũ, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ các thánh tử đạo tại Houston cho VOA biết các giáo xứ đã tổ chức các hoạt động cứu trợ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 khi cơn bão tràn qua thành phố.
Thì khi mà chúng tôi bắt đầu mở cửa là tức là sáng hôm thứ bảy thì chúng tôi họp ở bên hội đồng mục vụ, bên hội đồng tài chính và các đoàn thể công giáo tiến hành của giáo xứ để mà quyết định là chúng ta sẽ mở cửa để đón tiếp những nạn nhân bão lụt qua một cái tình hình nó rất là bi đát như vậy đó. Thì may mắn của chúng tôi là được các cơ sở thương mại, thí dụ như là chợ Bến Thành là một cơ sở rất lớn, đã ngay từ cái phút đầu tiên để chúng tôi có được cái những cái phương tiện, thì họ đã giúp những cái thực phẩm cũng như nước uống để chúng tôi chuẩn bị trước khi mà thành phố họ gửi tới cho chúng tôi những cái nhu yếu phẩm đó. Thì là đó là các cơ sở hoặc là phở thi, thì họ đã nấu những cái nồi phở để sẵn sàng đón bà con ở đó. Thì
anh Vũ Chí Công, trưởng nhóm thiện nguyện viên ở giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam cho VOA biết,
chúng em hiện tại bây giờ đang là trợ giúp những người mà tị nạn đó, bão lụt, bất cứ ai, người Mỹ hoặc người Á Đông, bất cứ ai có cần sự giúp đỡ thì giáo xứ sẵn sàng giúp đỡ đó. Thì trách nhiệm của em là chỉ điều hành ở dưới đây và có một số các thiện nguyện giúp đỡ, thì họ có thể ở đây cứ ngủ ở đây, thì tụi em có những đồ ăn nóng cũng như là mì gói nước này, hoặc là nếu mà họ có cần họ chỉ tới họ lấy quần áo hoặc là lấy men để về nhà hoặc là lấy đồ ăn.
Thượng tọa Thích Hàng Đạt tại chùa Phật Giác ở thành phố Sugarland, phía tây nam Houston, nơi tiếp nhận và cứu trợ nhiều người Việt lánh nạn cho biết.
Ở đây đó thì chúng tôi cũng giúp cho những người mà họ bị ngập lụt trong nhà đó, họ tới đây họ tạm á. Rồi mấy bữa nay tôi cũng giúp cho những người mà họ không có tiền mà để mà trả những chiếc xe bị hư, vì nhất là những người mà lao động nghèo, họ không có bảo hiểm hai chiều á, những cái xe cũ á bị ngập lụt hay bị hư á, thì chúng tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi nhờ những cái tiệm sửa xe đó xem coi là chiếc xe hư, chúng tôi sẽ giúp họ trả tiền xe hay là trả phần nào để có chiếc xe để làm cái phương tiện đi lại.
Thầy Thích Hàng Đạt cho biết tại Sugarland mưa đã ngưng từ hôm thứ Tư, tuy nhiên các hồ nước đang xả đập nên các hộ dân còn bị ngập vẫn phải đến ở tại các trung tâm tạm lánh. Theo Linh mục Francis Vũ, hầu hết người Việt gặp nạn ở Houston không ở các trại tạm cư, còn gọi là shelter, như người bản xứ, mà họ chọn ở chung với các gia đình của người thân hay bạn bè, ít bị mưa lụt ảnh hưởng hơn. Cũng theo Linh mục Francis Vũ, với các căn nhà bị ngập lên tới nóc, thì công tác cứu trợ sẽ kéo dài hàng tháng, hàng năm mới có thể khắc phục hoàn toàn. Vấn đề cấp thiết nhất theo Linh mục Francis Vũ là các nạn nhân cần phải có tiền để sửa chữa nhà.
Cấp thiết nhất là họ làm sao bây giờ họ có tiền, trước khi mà họ được chính phủ họ trợ cấp thì họ cần có tiền hoặc là một số tiền nhỏ để mà sửa chữa lại nhà cửa, nhưng mà họ có thể họ về họ trở lại cái sinh hoạt cũ được. Đó là tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất của họ.
Tuy nhiên trong giới hạn của mình, giáo xứ các thánh tử vì đạo sẽ sớm đóng cửa vì phải nhường cơ sở lại cho các học sinh khi các em bắt đầu năm học mới sau khi nước rút. Ông Nhất Nguyên cho biết thêm về hoạt động cứu trợ của cộng đồng người Việt ở Houston.
Thì ở Houston chúng tôi có thành lập một ủy ban cứu trợ nạn nhân bão Harvey, và đây cũng là một cái thời điểm để chúng ta tạ ơn lại nước Mỹ. Thì chúng ta không chỉ cứu giúp những người Việt Nam chúng ta, mà chúng ta có thể cứu giúp cả những người bản xứ nữa. Người ở gần đó thì họ kéo đây để họ nấu những bữa ăn cho quý đồng hương chúng ta, không những cho đồng hương chúng ta mà cho những người bản xứ. Và có những người họ đóng những thùng áo quần để gửi thêm những cái chi tiêu.
Ông Nhất Nguyên nói hiện nay các nạn nhân bão Harvey cần rất nhiều thứ, nhưng cần nhất là sự hỗ trợ về pháp lý vì nhà của họ không mua bảo hiểm lụt.
Bởi vì người bản xứ họ bị
nạn rất là nhiều và có những cái cháy rất là thương tâm. Và rất là nhiều ngôi nhà, 80% những ngôi nhà bởi vì họ không nằm trong cái khu vực lụt thì họ không mua bảo hiểm lụt và bây giờ họ bị cơn bão này rất là nặng. Và thời gian ban đầu chúng ta tưởng là nó nhẹ lắm nhưng mà càng ngày mưa nó càng nặng thì xả những căn đập xuống. Khi mà cơn lụt nó ngập tới chúng ta không thể ngờ được nó như thế nào thì đôi lúc có nhiều người chỉ ôm về bộ đồ mà ra đi thôi.
Thầy Thích Hằng Đạt chia sẻ.
Gần đúng là tâm điểm mà nói chung là dùng Houston này, thành phố Houston này gần như chỗ nào cũng bị hết á. Có những cái vùng ở dưới gần biển á, như vùng dân Việt Nam chúng ta ở Dickinson hay Galveston á, thì những cái sự thiệt hại nó nhiều hơn, có thể ngập lụt đến nóc vậy. Mới vừa rồi đó, mấy ngày trước á, vì xả đập á, cho nên dẫu là những người mà ở những chỗ vùng cao mà chung quanh cái đập nó cũng bị chịu ảnh hưởng.
Linh mục Francis Vũ rất cảm phục tinh thần quảng đại của người Việt, lương cưu mang lẫn nhau lúc hoạn nạn. Những nhà hảo tâm và các thiện nguyện viên không chỉ ở Texas mà từ các tiểu bang khác như ở California, Washington DC cũng có những tình nguyện viên sẵn sàng bay sang Texas để hỗ trợ nạn nhân bão. Từ thứ Sáu tuần trước, ngày 25 tháng 8, khi bão Harvey ập vào thành phố Houston, cả thành phố bị ngập do mưa kéo dài, người dân không vào được hay ra được khỏi thành phố và cũng không ra khỏi được ngay căn nhà của mình. Houston, thành phố lớn thứ tư của Mỹ, là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão Harvey. Hôm 31 tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ cho biết có ít nhất 37 ca tử vong, dưới hơn 100.000 căn nhà đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão và rất nhiều cấu trúc hạ tầng công cộng cũng như hệ thống xa lộ cầu cống đã bị hư hại.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson vừa gửi lời chúc mừng đến chính phủ và người dân Việt Nam trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong thông cáo đưa ra vào ngày 31 tháng 8, Ngoại trưởng Tillerson nói, kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương cách đây 22 năm, quan hệ giữa hai nước đã phát triển theo cách thức mà không ai có thể hình dung trước. Hai nước đã vượt qua mâu thuẫn và chia rẽ trong quá khứ, hướng tới mối quan hệ đối tác thịnh vượng, mở rộng mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giữa người dân hai nước. Ngoại trưởng Mỹ nói, các chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới Mỹ đã củng cố thêm đà phát triển tích cực giữa hai nước. Theo Ngoại trưởng Tillerson, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cam kết sang Việt Nam tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2017 hứa hẹn thúc đẩy mối quan hệ đối tác lên tầm cao mới. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Tillerson gửi đến người dân Việt Nam lời chúc hòa bình và thịnh vượng trong năm tới. Hải quan Singapore ở sân bay Changi hôm 31 tháng 8 đã phát hiện 8 mảnh sừng tê giác trong hành lý của một nam hành khách người Việt đang quá cảnh trên đường từ Dubai đi Lào, theo nhật báo Straits Times của Singapore. Cơ quan Nông nghiệp Thực phẩm Thú y của Singapore, gọi tắt là AVA hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 cho biết họ đã làm việc với hải quan và cơ quan di trú và trạm kiểm soát ICA để điều tra về hành động buôn lậu này. Người đàn ông 29 tuổi này đã bị chặn lại ở sân bay sau khi có người báo tin cho giới chức Singapore. Ông ta hiện đang hỗ trợ cuộc điều tra của AVA, theo thông cáo của cơ quan này. Toàn bộ số sừng tê giác vốn được ngụy trang như là quà tặng đã bị tịch thu, theo tờ báo. Ở Singapore, bất cứ hành động nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất, chuyển tiếp, chế biến, kinh doanh, biếu tặng, quảng cáo hay trưng bày bất cứ bộ phận hay chế phẩm nào của động vật hoang dã được bảo vệ theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, size, đều bị xem là phạm tội. Mức phạt đối với hành vi này lên đến 500.000 đô la Singapore, 2 năm tù hoặc cả hai. Người dân có thể thông báo cho AVA qua mạng hay gọi điện trực tiếp về bất cứ trường hợp nào mà họ nghi ngờ là buôn bán động vật hoang dã. Danh tính người báo tin và thông tin họ cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Thông cáo của AVA viết, chính phủ Singapore tuyệt đối không dung thứ cho việc sử dụng lãnh thổ Singapore làm nơi trung chuyển để buôn lậu các động vật nguy cấp, cũng như các bộ phận và các chế phẩm của chúng. AVA sẽ có hành động thực thi kiên quyết đối với bất kỳ những kẻ buôn lậu động vật hoang dã nào. Hồi năm 2014, một người đàn ông cũng từng bị kết án 15 tháng tù vì đã buôn lậu 8 mảnh sừng tê giác khi đang quá cảnh ở Singapore. Theo AVA, mặc dù họ tiếp tục làm việc với các cơ quan kiểm soát biên giới và các cơ quan thực thi pháp luật khác để duy trì sự cảnh giác, đối phó với tình trạng buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, đòi hỏi sự phối hợp hành động của tất cả các bên liên quan, bao gồm công chúng. cơ quan này cũng kêu gọi người dân hỗ trợ công việc của họ bằng cách không mua các sản phẩm làm từ động vật hoang dã.
Một người phụ nữ Nga đang đứng trước nguy cơ bị xử tử ở Việt Nam sau khi bị bắt vì mang lậu 3 kg cocaine khi nhập cảnh. Theo lời cô Maria Dapirka, 30 tuổi, số ma túy đó là do người tình Nigeria nhét vào hành lý xách tay của cô. Cô chỉ biết tên người đàn ông này là Nick và nói đã bị hắn ta lừa dối. Người này tự nhận là một cầu thủ bóng đá hàng đầu. Các luật sư của Maria nói rằng cô chấp nhận thực tế có thể sẽ bị sớm bị xử tử, nhưng cô vẫn vớt vát hy vọng sẽ được trả tự do sau 3 năm tù. Cô Maria đã sống ở Thái Lan trước khi gặp Nick. Hải quan Việt Nam đã bắt cô với gần 3 kg cocaine khi cô nhập cảnh sau một chuyến bay từ Singapore. Cô khai rằng lượng cocaine đó do Nick nhét vào hành lý của cô. Nick còn có tên là Chip Eze. Hắn ta dường như hay quyến rũ những phụ nữ trẻ đẹp rồi sau đó lừa họ xách ma túy. Lẽ ra hôm 31 tháng 8, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh ra phán quyết và kết án Maria, nhưng phiên tòa đã bị hoãn lại lần thứ 5 để điều tra thêm. Trong một bức thư gửi cho mẹ là Olga, Maria nói rằng cô sẵn sàng đón nhận bất kỳ kết cục nào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phúc trình hành động sẵn sàng năm 2017 của USAID ước lượng là bằng cách làm việc với các đối tác, viện trợ của Hoa Kỳ có thể cứu được sinh mạng của 5,6 triệu trẻ em và 260.000 phụ nữ trên toàn thế giới cho đến năm 2020. Bằng cách chú trọng đến việc cải thiện hệ thống y tế giúp cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết, có chất lượng, đến số dân dễ bị ảnh hưởng và chưa được phục vụ đúng mức. Kể từ năm 2012, USAID đã huấn luyện 13,1 triệu nhân viên y tế trên toàn thế giới cách thức chăm sóc sức khỏe cần thiết cho các bà mẹ và trẻ em, kể cả tầm quan trọng của dinh dưỡng đúng mức. USAID đã cung cấp việc chữa trị cho 69,5 triệu trẻ em mắc bệnh tả và xương phổi. USAID cũng đã giúp chích ngừa cho 25,3 triệu trẻ em chống lại những căn bệnh gây chết người nhưng có thể phòng ngừa được và đã lọc 5,6 tỷ lít nước để có thể uống được. USAID cũng đã giúp 5,9 triệu phụ nữ sinh nở tại các cơ sở y tế và giúp 6,4 triệu trẻ sơ sinh được chăm sóc sức khỏe sau khi sinh ra. USAID giúp hơn 12 triệu trẻ em với các dịch vụ dinh dưỡng hàng năm. Thêm vào việc cung cấp các dịch vụ, USAID tin vào việc dùng mỗi đô la tăng cường đối tác với địa phương và chuyển trách nhiệm cho những chính phủ đối tác để nhân gấp bội ảnh hưởng công việc của Hoa Kỳ. Quản trị viên USAID Mark Green viết trên trang Twitter vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Afghanistan cung cấp một cánh cửa có ích về những gì USAID làm. USAID làm việc với những cộng đồng địa phương Afghanistan để giáo dục cho những người ở tuyến đầu trong việc chăm sóc bà mẹ trẻ em. Kể từ năm 2002, Viện trợ Mỹ đã tài trợ cho việc huấn luyện trên 2.000 nữ hộ sinh tại Afghanistan làm việc để cứu mạng của phụ nữ và trẻ sơ sinh. Được giáo dục để trở thành nữ hộ sinh đã thay đổi sâu rộng cuộc đời của tôi, cô Friba Hashimi, một trong những người phụ nữ đầu tiên được USAID huấn luyện để giúp phụ nữ sinh nở tại Afghanistan. Việc huấn luyện này giúp tôi có thể hỗ trợ cho những phụ nữ tại nước tôi và cứu mạng sống của họ và mạng sống con cái họ. Trong khi có nhiều tiến bộ tại Afghanistan, tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em Afghanistan vẫn còn cao không thể chấp nhận được và nhiều việc vẫn còn cần phải làm. Hoa Kỳ hãnh diện đã cung cấp việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục y tế cho rất nhiều triệu người cần đến và đã cứu được rất nhiều sinh mạng. Hoa Kỳ quyết tâm xây dựng trên những tăng tiến này và tiếp tục hỗ trợ cho những chương trình y tế trong nước và trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.